Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh
quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4 giờ 32 phút. Thanh Hà xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Bí quyết sống vui, sống khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Bác sĩ Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công với nhiều năm kinh nghiệm đã tìm tòi ra những phương cách rèn luyện sức khỏe cho từng độ tuổi, cũng như có thể trị bệnh những chứng bệnh nan y chúng ta thường gặp trong đời sống đau nhức, đặc biệt là những chứng bệnh gọi là đau cột sống chúng ta thường hay bị, và với phương pháp khí công hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên, không có lệ thuộc vào thuốc men. Quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi bác sĩ Quốc Anh những thắc mắc của quý vị. Bác sĩ Quốc Anh chuyên ngành chỉnh hình và kỹ thuật viên vật lý trị liệu khí công. Một lần nữa 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm Thanh Hà xin chào bác sĩ Quốc Anh. Hôm nay thời tiết ở ngoài, hôm nay không có ánh nắng nhiều. Hôm nay bác sĩ cảm thấy như thế nào ạ?
Dạ vâng, xin chào quý khán giả, với vị đại diện xin chào chị Thanh Hà. Bữa nay thì nó hơi ảm đạm, nhưng mà mình vẫn tuần tập luyện đều đó, cho nên sức khỏe lúc nào nó cũng đều hết, cho nên còn chị Thanh Hà sao?
Dạ, Thanh Hà cũng ok thưa bác sĩ, hôm nào có nắng thì mình ok hơn, bên hôm nào mà nó thiếu nắng thì mình cũng just ok thôi.
Dạ, nhưng mà cái mùa này người ta nhộn nhịp với cái bệnh vì với công việc mà người ta mang cây cối ra ngoài đó.
Dạ.
Nên nói chung là tất cả các cô, các chú, các bác lớn tuổi thì họ có niềm vui đó. Họ rất là vui. Khi nói chuyện với họ đó thì họ mùa này họ vui lắm.
Dạ.
Họ làm việc bên ngoài trời rất là nhiều.
Dạ.
Cái đó quan trọng lắm đó chị. Thì nó giúp mình bỏ chút thời gian ra ngoài làm việc thì mình có thêm cái ánh nắng mặt trời đó.
Dạ.
Nó làm cho mình khỏe thêm nữa, nên nhất là về xương, vì nó có cái tổ chức về calcium hoặc là vitamin D đó.
Dạ.
Nhưng mà với điều kiện là mình sức khỏe về khá kia, còn nếu ai mà yếu hoặc là bị dị ứng hay là sức đề kháng yếu đó mà ra ngoài thì cũng phiền lắm. Cho nên nhiều khi mình cần có cái cách nào đó mình đưa sức khỏe mình cao.
Dạ, mà vâng.
Thì nó mình sinh hoạt nó được vui vẻ hơn nhiều.
Dạ vâng. Dạ, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi bác sĩ Quốc Anh những thắc mắc của quý vị. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là có một vị thính giả bị cholesterol. Thì nếu mà với phương pháp khí công của bác sĩ thì ngoài cái vấn đề mình ăn uống ra rồi tập luyện, rèn luyện thì cái phương pháp khí công này có thể hạ thấp cái lượng cholesterol xuống không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa chị Thanh Hà với kính thưa quý khán giả, cái vấn đề mà cholesterol, lượng mỡ trong máu mình đó, cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng để liên quan đến cái hệ thống tim mạch của mình. Mà thường thường là nói chung là thì cái mỡ trong máu mình có hai loại, là loại tốt với loại xấu. Mà thường thường người ta nói cái cao mỡ trong máu thì là cái loại cholesterol nó là loại xấu, nó cao quá, cho nên mình phần lớn mà khi mà bị cao rồi đó, cao hơn cái mức bình thường mình á, thường thì các bác sĩ đều đề nghị phải uống thuốc, hoặc là mà phải kiêng một cộng thêm nữa, phải kiêng cử ăn uống đủ điều hết á. Nên có một số người họ phải, là khi đã uống thuốc rồi nên nhiều khi phải uống thuốc hoài quanh năm suốt tháng, mà uống nhiều khi phải uống đến cuối đời luôn. Hoặc mày kiêng cử đủ điều hết, mà lại kiêng mà kêu nhiều người họ thích ăn cái món thịt hay mỡ gì đó, thì khi họ kiêng thì cũng mệt lắm. Và nếu không thì họ phải tập thể thao nhiều, thì tập thể thao nhiều thì nó cũng giúp cho phần nào đó nó đưa xuống cái lượng mỡ mình xuống, nhưng mà phải tập đều và phải tập nhiều. Và cái đó thì nó làm cho mình, cũng nhiều người họ có tuổi hoặc là tuổi trung niên trở lên đó, là những ai bận biểu quá thì cũng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Còn một số người họ phải dùng thuốc, hay là cách ăn uống thì cách uống thì khó đưa, nó phải kiên cử dữ lắm kìa, nó mới xuống được. Và khi nó xuống rồi thì nó dễ đưa cái loại tốt xuống theo, mà quan trọng hơn hết là khi mà kiên cử nhiều, mà tại vì liên quan tích thịt nhiều đó, nên chất protein nhiều, cho nên thường là kiên cử như vậy thì người ta yếu lắm, việc gì cũng dễ mệt hết.
Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi bác sĩ những thắc mắc của quý vị với những chứng bệnh chúng ta thường gặp trong đời sống như đau nhức, và khi mà mình hít thở, mình khí quản của mình cũng không có được suôn sẻ trôi chảy. Đó cũng là cái phương pháp khí công có thể điều tiết cho cơ thể. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có một câu hỏi.
Nhưng mà để cho chị Thanh, nhưng mà mình cũng quên trả lời tiếp là cái phần là khi mình tập luyện đó.
Dạ.
Yeah. Thì nó có đưa giúp cho cái phần cholesterol không đó.
Dạ.
Yeah. Thì thường nếu khi mình thường cái phương pháp mà tôi để ý trong phương pháp mà tập luyện về khí công mà đúng cách á.
Dạ.
Thì nó được nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là mình đưa cái lượng mà mỡ sâu, cái lượng cholesterol mà sâu á, nó đưa xuống rất là tốt, mà thường nhiều khi nó không cần phải lâu dài thời gian. Thì cái hai là không cần phải tập nhiều và nặng giống như là các môn thể thao khác.
Yeah.
Rồi nhưng mà đặc biệt là quan trọng nhất á, là nó đưa cái lượng cholesterol mà loại tốt á, nó lên cao.
Yeah.
Lên cao mà thì hầu như phần lớn những ai mà có cái triệu chứng này á, vô tập đi trong cái trung tâm của mình á, thì thấy hầu hết ai cũng đều được như vậy hết. Chứ là cái loại mỡ mà xấu á, nó xuống, loại tốt á, thì nó lên cao. Và thậm chí là tôi có một vài người, một số người mà đi khám bác sĩ rồi, phải thử máu rồi, phải uống thuốc hoài, rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà cái lượng cholesterol họ phải đưa đến cái mức nào đó thôi, mà vẫn chưa xuống được cái mức bình thường nữa. Thì mà uống rất là nhiều năm, 10 năm rồi hơn nữa, thì mấy trường hợp đó thì các bác sĩ đều nói là mấy người đó là thường hay bị do cái tính chất di truyền, cho nên không có thể đưa xuống được nữa. Thì họ phải chấp nhận cái số nào đó, mặc dù nó cao hơn cái số với mức trung bình, một mức độ nào đó. Nhưng mà khi mà trải qua tập luyện đó, thì tôi có một số người 6-9 tháng sau, phải có một năm sau mà khi họ thử máu lại, thì họ rất là ngạc nhiên. Như là mà họ ngay cả bác sĩ của họ cũng vậy, bác sĩ gia đình đó của họ cũng thấy là nó cái lượng cholesterol nó xuống được, mà xuống hơn cái mức trung bình nữa đó, cho nên họ rất là mừng. Ngay bác sĩ của họ cũng ngạc nhiên nữa, mà hồi xưa thì xài thuốc rất là nhiều năm lắm rồi mà không có thể nào mà đưa xuống được, nên họ phải chấp nhận. Nhưng mà khi mà họ tham gia tập luyện rồi thì nó lại xuống được, cho nên khi tôi thấy vậy thì họ rất là vui, mà tôi cũng rất là cũng mừng cho họ. Đó là nó nói về cái trường hợp cholesterol. Thì cái đó tùy theo mỗi người thôi. Có nhiều người đã bị cái tình trạng đó rồi thì phải chăm sóc cái trường hợp đó thôi, chứ không có để yên được, mày không có làm ngơ được. Để nó nguy hiểm lắm, nguy hiểm cái bệnh tim mình lắm. Cho nên nhiều khi mình dùng ăn uống, hay là dùng về thuốc, hoặc là mình dùng về phương pháp tập luyện. Nên mình tập luyện thì cũng phải chọn phương pháp tập luyện nó đúng để cái hiệu quả cao hơn cho mình. Như vậy đó chị Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. 4110. Và Thanh Hà có một câu hỏi khác của một vị thính giả, đó là bác này 60 tuổi, đang ngoài 60 tuổi, bị vẹo cột sống từ hồi nhỏ và bị đau lưng đã nhiều năm, rồi lại thêm chứng đau yếu tay chân nữa, mà đặc biệt là bên trái. Và bác này đã từng trị liệu với nhiều bác sĩ gia đình hay bác sĩ chỉnh hình và châm cứu, nhưng những triệu chứng này cứ đi theo tuổi tác mà ngày càng đau yếu thêm. Thì bác sĩ có cách gì giúp cho bác này không ạ?
Ở cái trường hợp này thì về vẹo cột sống thì nó ít lắm, nó hiếm lắm. Nhưng mà vẹo cột sống thì nó thường thường nó rất là nguy hiểm ở cái tuổi mà đang ở vị tuổi mà đang trưởng thành đó, cái xương mình nó phát triển lên thì rất là nguy hiểm. Và cái đó thì mình sẽ nói về chi tiết sâu hơn, hoặc là mấy trường hợp đó thì cần phải đi chụp phim rồi theo dõi thường xuyên hơn. Nhưng mà khi tại cái bác này nó 60 tuổi rồi, thì là khi nó trải qua cái giai đoạn mà xương phát triển nó chấm dứt rồi đó, thì nếu mà không có triệu chứng gì lắm thì nhiều khi mình cũng không lo lắng trong cái thời gian khi nó trên tới trưởng thành, hoặc là trong thời gian mà nó thành niên rồi, thì nhiều khi cũng không sao. Nhưng mà khi mà cho công việc, rồi sau đó khi mà tuổi tác mình nó cao lên, rồi ngay cái người mà tuổi 60 này cũng vậy, thì có thể là hồi xưa giờ cũng thời còn trẻ thì nhiều khi nó không có đau nhiều lắm, hoặc nó hơi ê thởm thôi. Nhưng mà khi mà lớn tuổi lên đó, rồi cái đo tư thế làm việc, rồi thì công việc làm việc nó hơi nặng nhọc tùy theo mỗi người, thì nó cái cuộc sống tự nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Và trong trường hợp này thì có đề cập tới là nó bị cái người tuổi này ta bị thêm cái triệu chứng nó yếu tay chân bên một bên đó.
Dạ,
thì nếu mà mình không có đi nếu có thì thử máu mà không có gì ảnh hưởng gì cho cái lượng chất hóa học trong người mình đó, thì phần lớn nếu mà yếu như vậy là do cái cuộc sống nó bị thoái hóa, hoặc là nó bị sai lệch, hay cái nó chèn ép vào một số thần kinh, cho nên nó gây ra một cái triệu chứng như vậy. Cho nên nếu như vậy thì mỗi lúc mỗi năm nó yếu dần đi. Thật chất thì tôi cũng có một cái bác gái thì thật ra thì năm nay cũng 65 tuổi, cũng cái tuổi đó thì cô bị, không những bị về cuộc sống không, mà bị hơi bị gù nữa, nó cái lưng nó cụp xuống đó, nên cũng bị vậy đó, là chân tay nó yếu đi, cái tay một tay thì là duỗi ra không được, cái cùi chỏ đó, nên cái vai thì nên giới hạn thôi, đưa ra chừng 80%, còn cùi chỏ cũng vậy, nên đưa ra khoảng chừng 70% là hết rồi, không có duỗi ra được, duỗi ra thì đau, rồi cái đầu gối cũng vậy, đi thì khó khăn lắm, nó không có được vững, mà cảm giác lúc đó thì cái bác này nói là đi nó bị lâng lâng, cái cảm giác nó không có vững vàng nữa, nó dễ té lắm, rồi bác hay té lắm, rồi cổ chân lại sưng lên. Nó có một số triệu chứng do cái thần kinh nó yếu rồi, mà nó yếu rồi thì hay dễ liên quan đến cái mạch máu mình nữa. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì mình tập luyện mình đúng cách đó, thì trong cái bộ môn mình thì nó có nhiều động tác nó liên quan cuộc sống mình, mà không những cuộc sống không, mà nó liên quan với cái các khớp lớn, tức là gọi lục khớp á, 6 khớp lớn như cổ chân, đầu gối, rồi khớp hông, rồi cái khớp vai, rồi cổ chỏ, rồi cổ tay. Thì nếu mà tập mình đúng cách mà kiên nhẫn tập luyện thì từ từ nó sẽ hồi phục lại, nó sẽ khỏe lại. Ví dụ như cái cô 65 tuổi này cũng vậy, mà hồi xưa đau lưng dễ sợ, khi mà cô tới với trung tâm là cô đi không nổi, là cô phải nhờ đưa con gái, người con gái về dìu vô, rồi một tay thì chống gậy. Đó, tức là nó đau dễ sẩm rồi. Lúc đó thì ba cô này cũng nói gái này chắc phải đến lúc mà phải mua xe lăn rồi, chứ không có thể nào mà đi đứng bình thường được nữa. Cũng may là cô tới thì chữa trị, tôi phải dùng phương pháp đả thông kinh mạch mấy lần nữa, rồi sau đó thì cô phải tập phương pháp y pháp khí công. Thì đến giờ này thì được năm rồi, mà thật ra một năm thì nó hơi lâu, nhưng mà thật ra thì khoảng 3-6 tháng sau này rồi như cái chứng đau lưng cố quên luôn rồi, nó không còn nữa. Thì ngoài cái chứng đau lưng nó cũng bị 6-7 chứng bệnh khác nữa. Thì bây giờ mình lo chứng bệnh khác thôi, còn cái về đau lưng hầu như là nó hết hẳn đó chị Thanh à.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe của mình, có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi bác sĩ Quốc Anh về phương pháp rèn luyện khí công. Và thưa bác sĩ, Thanh Hà có một câu hỏi khác của một vị thính giả, đó là vị này bị ung thư ngực và đang điều trị chemotherapy. Thì như vậy, nếu mà với phương pháp y pháp khí công của bác sĩ thì có thể giúp gì được cho cái vấn đề điều trị chemotherapy không thưa ạ?
Vâng, thì cái vấn đề này nó rất là cần thiết và rất quan trọng. Mà ngay cả bây giờ cái giới y khoa giờ họ cũng phát hiện ra, hồi xưa thì họ không nghĩ như vậy. Tại hồi xưa khi trong thời gian những người mà có cái căn bệnh nguy hiểm là ung thư đó, khi mà trong thời gian họ đang điều trị chemo thì họ rất là yếu, tại nó phá hủy rất là nhiều cái tế bào máu đó, cho nên người yếu lắm. Nhưng khi mình đứng đi đứng cũng khó khăn, chứ đừng nói là mình tập luyện mình bất cứ một phương pháp nào. Nhưng mà sau này thì họ cảm thấy, họ nghiên cứu thêm, thì có một số người họ thử tham gia tập luyện một số phương pháp nhẹ nhàng đó, thì họ ngạc nhiên là giúp cho người bệnh đó hơi sinh hoạt nó bớt khó khăn đi, tại vì sinh lực quá yếu đi, tại vì cái tế bào máu nó bị mất quá nhiều. Cho nên trong thời gian tập nhẹ mà đúng cách đó, thì nó làm cho cơ thể mình nó tái tạo lại một số cái năng lượng cho mình. Cho nên thấy cái họ chạy qua cái thời gian trị liệu nó dễ dàng hơn và đỡ mệt mỏi hơn là hồi xưa. Mình thấy trong tâm mình cũng vậy, cũng có một số người họ bị chứng bệnh, các bệnh nguy hiểm này, rồi trong thời gian trị liệu cũng vậy, họ đến tập thì tôi cũng quan sát thường xuyên đó, cho nên nó tốt lắm. Khả năng thay vì mình điều trị thời gian trị liệu chemo mình ở nhà mình nghỉ ngơi đó, thì nó mệt mỏi vô cùng, mình càng nằm nghỉ thì càng mệt, nó khó khăn lắm. Mà khi tập á, thì khi tập đầu thời gian đầu thì nó hơi mệt thiệt, nhưng mà về sau khi có căn cơ rồi thì nó lại ngược lại, nó giúp cho mình trải qua cái giai đoạn khó khăn đó nó rất là tốt. Cái đó là theo cái kinh nghiệm bản thân mình đó, trong cái trung tâm nên mình có một số người như vậy. Mà bây giờ cũng vậy đó, nên mà cái mình khi thậm chí ngay cả mình khi mình đã trị liệu rồi, nhưng mà cái chứng bệnh ung thư này nó có tiền căn rồi thì trên rất là dễ bị trở lại. Rất thì dễ, cho nên mình những ai có cái căn bệnh nguy hiểm này rồi thì ngay cả điều trị mà nhiều người họ may mắn nó đã chạy qua được rồi, thì họ cũng phải ráng ngoài cái cách ăn uống kỹ càng hoặc là sinh hoạt cho nó điều độ hơn đó, thì cũng phải nên tham gia một số phương pháp tập luyện nào cho nó đúng cách mà nó nâng cao sức khỏe lên đó, thì cho mình tránh cái tình trạng cái bệnh này nó trở lại. Khi trở lại lần thứ hai thứ ba thì nó rất là nguy hiểm đó chị Thanh Hà.
Cảm ơn bác sĩ. Thanh Hà cũng có một câu hỏi của một người bạn của Thanh Hà, đó là trường hợp mà ba của cô này bị bệnh suyễn rất là nặng, mà đến đời của cổ thì lại không có bị suyễn, nhưng mà con của cổ lại bị. Thì nhưng mà cô bạn của Thanh Hà thì lại có một cái là tuy là cổ không bị suyễn, nhưng mà để coi cái tiểu sử của người cha là bị suyễn với lại bị tim. Và thì cái người con gái là người bạn của Thanh Hà này không có bị suyễn, nhưng mà cái đường hô hấp của cổ không có được tốt lắm đó thưa bác sĩ. Thí dụ trở trời là hay khò khe khò khẹt cái cổ đó, rồi và hay ho, hay này, giống như là mà mặc dù là không có bị vấn đề gì mà phổi gì hết, mà chỉ là cái cổ nó là cái throat là nó có bị có vấn đề hoài, nhưng mà con của cổ thì lại bị suyễn. Thì thưa bác sĩ, với phương pháp ý khí công thì có thể giúp cho cô bạn của Thanh Hà có thể hít thở, rồi cách làm sao mà cho không có bị suyễn. Thí dụ mà làm cái gì cũng hơi giống như là mình chạy bộ đi. Cổ hay chạy bộ với Thanh Hà đi. Thí dụ mà chạy đó thì chừng chạy lẹ thì chừng khoảng 2-3 phút là cổ mệt, là cổ không có thể chạy được nữa. Tức là
đúng là như vậy đấy,
nó không có độ dai đó thưa bác sĩ.
Đúng rồi, tại vì không phải là phái nữ không đâu, mà tại vì trong bản thân kinh nghiệm cũng có, hồi mình cũng có một em mà thời gian đó nó em mới 16 tuổi thôi, mà em mà tướng tá khỏe lắm, rất là khỏe. Mà khi mới vô lớp tập đó, thì em cứ nói là em cứ bị bệnh suyễn, thì mình nghe ngạc nhiên lắm, tại vì em tập cái người giống như là cái tập thể thao mà cứ hơi mang tới chất về tập tạ chút xíu đó, chứ em vừa người thôi mà không có bự con, mà kiểu như mấy người mà tập luyện 5-10 năm, mà nhưng mà em đối với tuổi của em là nhìn cái cường tráng lắm. Nhưng mà khi em nói tới bệnh suyễn thì mình rất là ngạc nhiên, mới ô tại sao cái cơ thể như vậy mà lại bị phổi này yếu như vậy, thì em cứ nói như vậy vậy đó thầy. Còn khi mà em trong trường mà khi cái giờ mà thể thao đó, tập thể dục thể thao này em chạy khoảng 100m thôi là xong rồi, nó là đứng đó thở thôi chứ không có chạy được nữa. Thì nhưng mà rất là ngạc nhiên khi mà em nó vô tập được cái bộ môn, nhưng mà nó không phải môn nhẹ, môn tuy bề thì nội công, nhưng mà nó mang tính chất công phu xíu, nó mạnh hơn tại vì em còn trẻ đó. Thì mà em tập cái 3-6 tháng sau là cái hơi thở nó khác đi đó chị Thanh Hà. Về sau cái chứng mà chuyển nó bớt hẳn luôn. Rồi về sau mà em chạy xa được hơn và không có sao hết. Còn nói mà cô này thì cái cỡ tuổi cũng nên lớn hơn trên 30 đó, thì tôi có thì thay vì thì mình nói theo cái kinh nghiệm nó chạy qua mà giống như vậy thì nó dễ hơn. Mà tôi cũng có một cái anh năm đó thì anh cũng khoảng 32 tuổi, mà anh nói anh bị xuyến khoảng bị 5 năm rồi. Mà anh nói mà bình thường nó trời trời nó cũng đã làm thiệt cho anh rồi, nhưng mà mỗi lần anh ra cắt cỏ đó là xong đó, là anh nói là mỗi lần ra cắt cỏ không là về nhà nó hành xuyến cho 3 ngày. Ba ngày rồi xong là từ mà phải uống thuốc nữa, từ phải dùng cái heo lên nó mới đỡ được. Nhưng mà anh này thì khi vô tập ấy, thì anh bị mất một năm sau rồi anh thôi thất lắm, anh nói ra ngoài anh cắt cỏ thoải mái không sao hết. Cho nên không cái gọi bị dị ứng đó, thì mấy cái đợt về mùa xuân mấy cái bông hoa ra đó rồi nó bị dị ứng. Rồi hít thở vô cái này là dễ bị lắm, rồi cái cắt cỏ nữa anh bị, và về sau anh thích lắm, anh nói anh làm việc thoải mái không sao hết. Mà cái cơn xuyến bị 5 năm rồi mà bây giờ hầu như nó bớt hẳn luôn. Rồi con nít thì nó nhanh lắm đó chị Thanh Hà. Mà nếu ai mà con nít mà nó bị rồi thì nên tập đó, thì nó không thì cũng tội nghiệp với em lắm. Có một số em nó lớn lên thì tự nhiên nó hết đi, nó khỏe lên đó, nếu mình chăm sóc mình điều độ mà kỹ càng cho mấy em thì nó tự nhiên hết. Nhưng mà có nhiều em không hết được, nhiều khi mình chăm sóc kỹ thì mình mới cũng không hết. Thì khi nó cũng tội nghiệp, thì khi nó lớn rồi lớn tuổi trung niên mà cũng bị luôn. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì tất cả những em mà bị xuyển mà vô cái trung tâm đó, hầu như là sau một năm là nó bớt hẳn luôn á, thì 70-80-90% nhiều khi em nó bớt hẳn, không có bị hành xuyển nữa.
Dạ cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ vâng thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là người sáng lập ra phương pháp rèn luyện thân tâm y pháp khí công từ năm 1993 với 5 chương trình rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác nhau, được soạn thảo, phân loại cho phù hợp với từng độ tuổi cũng như thể trạng khác nhau của mỗi người. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin hãy đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Quốc Anh vào mỗi buổi chiều thứ tư vào lúc 4:30 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến với Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Quý vị có thể gọi điện cho bác sĩ Quốc Anh, đó là 214-289-5738, 214-289-5738. Và Thanh Hà rất cảm ơn bác sĩ Quốc Anh rất là nhiều hôm nay đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như giải thích những vấn đề sao mình làm sao mà mình chữa trị những chứng bệnh như cholesterol và rồi vẹo cuộc sống, rồi chứng bệnh ung thư đang điều trị chemotherapy, cũng như những chứng bệnh như xuyễn. Và Thanh Hà xin hẹn bác sĩ vào tuần sau và xin chúc bác sĩ có những ngày trong tuần cho đến cuối tuần thật là nhiều vui vẻ và đầm ấm.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Đinh Hà rất là nhiều. Và cũng cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình Sống Vui Sống Khỏe, và xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, chào bác sĩ.
Y pháp khí công nguồn an vui, về đây tập luyện buôn trồng tươi.